This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị đang đến với Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ là 3 giờ 23 phút giờ Texas. Mời quý vị cùng đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600. Chúng ta sẽ bắt đầu bây giờ cho đến 4 giờ. Quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề mà văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách? Ví dụ như di trú nhập tịch, những luật visa đầu tư, du học hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè, thương tích cá nhân liên quan đến tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị có thể gọi vào để được luật sư Michael Cao hướng dẫn. Chỉ một cú điện thoại thôi, câu hỏi của quý vị sẽ được trả lời ngay. Xin nhắc số điện thoại trước của chương trình, đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào luật sư Michael Cao, thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền. Dạ vâng, Michael xin chào quý vị là 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Luật sư Michael Cao có một ngày làm việc nhiều niềm vui hay không ạ?
Michael thì cũng bận rộn Như Tuyền, nhưng mà cũng công việc thì cũng bình thường Như Tuyền.
Dạ. Dạ. Cảm ơn luật sư Michael Cao và thưa quý thính giả, đường dây điện thoại đã mở nha. Quý vị có thể gọi vào, Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho luật sư Michael Cao bất cứ lúc nào quý vị gọi vào. Thưa luật sư, chắc là luật sư sẽ không có cập nhật gì đầu chương trình đâu hay không ạ? Tại vì đã có một thính giả chờ trên đường dây.
Dạ vâng, dạ.
Dạ, xin được mời ạ.
Dạ, đây là có phải tôi không ạ?
Dạ, thưa đúng, xin anh cho biết tên và câu hỏi nhé.
Dạ, dạ, thưa tôi tên Ba, dạ, tôi xin chào luật sư Cao ạ.
Anh Ba.
Thưa luật sư, cho tôi hỏi thăm một trường hợp của tôi như sau, tức là tôi là có bảo lãnh viện F2A cho một đứa con của tôi, năm nay cháu sinh năm 1998.
Ok.
Thì vừa rồi là tôi nghe cái visa bulletin của tháng 7, tức là cái F2A nó current rồi. Thì
yeah,
tôi nghe nói là phải khóa tuổi cháu trong vòng một năm khi đến cái thời gian current đó. Nhưng mà bây giờ hiện thời tôi chưa nhận được một cái tờ giấy nào để mà làm cái DS-260. Vậy thì
nhưng mà bé bây giờ là bao nhiêu tuổi anh?
Dạ, tức là cháu sinh năm 1998, tháng 10 1998.
Giờ là chưa đủ 21 đúng không?
Dạ, tức giờ 21 rồi chứ, giờ năm nay năm 2019 rồi đó, luật sư ạ.
Nhưng mà tháng 10, 2018 anh?
Dạ vâng, tháng 10, 2018, dạ vâng.
Đúng không? Bây giờ là 20 tuổi, 8 tháng.
À vâng, dạ.
Đúng không?
Nhưng mà tại vì sợ tôi nghe nói phải có vấn đề gì khóa tuổi đó, phải không, luật sư?
Dạ vâng. Thì bây giờ vậy nè, anh lấy tuổi của đứa bé khi visa tới, nếu mà anh muốn khóa đúng không? Thì anh
cố gắng, dạ,
anh làm sao anh làm, anh điền cái đơn DS-260. Ok. So,
dạ vâng,
anh sẽ liên lạc với bên trung tâm visa.
Okay. Dạ vâng. Yeah.
Báo cho trung tâm visa, National Visa Center nha. Anh nói là
dạ vâng,
tôi là F2A. Ba tài sản bảo lãnh như con dĩ 21, nó là current rồi. Tôi yêu cầu là mở hồ sơ để tôi tiến hành tới phỏng vấn. Ok.
À vâng. Tức là mình phải yêu cầu như vậy chứ không phải mình đợi để cho đến khi họ gửi cái giấy để họ làm yêu cầu mình làm cái DS-260 vậy hả?
Đôi khi người ta cũng gửi mình, nhưng mà nhiều khi nếu mà nó current rồi thì anh chủ động, anh chủ động anh liên lạc với người ta, anh nói là tôi cần làm cái này gấp là tại vì bé sắp 21 tuổi. Ok, thì tôi yêu cầu là để đóng cái phí rồi tôi điền cái đơn DS-260 mở tài khoản này kia vân vân nha.
Nhưng mà như vậy là hồ sơ của mình bây giờ hiện thời là tôi chỉ mới nhận được cái tờ giấy approve thôi, chứ còn tôi chưa có cái tờ giấy nói là đã chuyển là approve vậy thôi, chứ chưa, họ chưa nói là họ gửi cho tôi cái DS-260, vẫn có thể yêu cầu làm DS-260.
Anh sẽ liên lạc với bên NBC, National Visa Center, trung tâm visa nha. Xong rồi nó hoặc là email, nếu mà email thì anh scan cái giấy hóa đơn mà được approve của sở di trú. Anh gửi qua bên đó, anh biết là hồ sơ này tôi có đứa con, tôi gần 21 rồi, tôi yêu cầu là cho tôi tiến hành đóng phí visa này kia, tại FIA nó current.
Tại vì tôi có nghe mà luật sư giải thích một lần, tức là phải có làm cái nộp DS-260 này, đó là mình thức để khóa tuổi cháu lại, phải không luật sư?
Dạ được anh, cái DS-260 là một trong những cách mà có thể khóa lại được, đúng
không? Rồi, xin cảm ơn luật sư nhiều ạ, chúc luật sư sức khỏe.
Cảm ơn
này.
Cảm ơn.
Mời một vị tiếp theo. Hello. Quý thính giả có thể gọi trở lại nha. Như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay cho luật sư Michael Cao. Xin mời. Mời quý vị ạ. Hello. Dạ vâng, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Tony.
Chào anh Tony, luật sư Michael Cao đang nghe đó.
Luật sư cho hỏi là bảo lãnh anh chị em F4 đó, thì lúc mà mình đổi địa chỉ, mình gửi lên email qua trung tâm visa thì nó lại nói là bây giờ nó chưa có processing until gì, bởi vì điều tới cái số lượng visa giới hạn là sao luật sư?
Nghĩa là cái visa của mình chưa tới. Anh nộp tháng mấy năm ấy?
Nộp tháng 8 2009.
Ok, so anh nộp tháng 8 2009, F4 anh chị em bây giờ nó mới giải quyết tới 15 tháng 6 năm 2006. Ok, còn 3 năm nữa. Nhưng khi mà anh liên lạc với bên trung tâm visa, hồ sơ tôi được chấp thuận rồi, giờ hồ sơ giờ tôi muốn bắt đầu. Tôi muốn mở sơ để chuẩn bị đi phỏng vấn, nhưng mà tại vì còn 3 năm mấy nữa thì trung tâm visa sẽ gửi lại nó là không, nó tiếc là visa hiện tại chưa có, chưa gần, okay, nó còn xa lắm, thì người ta vẫn đợi hồ sơ đó, người ta không có làm gì hết. Nói chung là người ta báo cho mình biết đó là visa vẫn còn lâu, của anh nó còn là 3 năm mấy nữa.
Nhưng mà mình gửi để mình báo là mình đổi địa chỉ thì người ta lại thông báo như vậy là sao, tức là người ta không update cho mình địa chỉ.
Anh còn nếu không anh đổi địa chỉ qua hệ thống sở di trú, anh làm cái đơn AR11IR11 á.
Ok, tức là bây giờ
đổi địa chỉ ở Việt Nam hả anh, hay là ở Mỹ?
Đâu, đổi địa chỉ ở đây.
Ở đây thì anh làm cái đơn AR11 á, anh đọc cái đơn đó, anh làm cái đúng cái đơn một lần gửi vô, hay là trên mạng vậy.
AR11 rồi, cảm ơn bác.
AR11.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp để quý vị có thể gọi vào đặt những câu hỏi về vấn đề di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Và nếu như mà quý vị không có tiện gọi trong chương trình mà ngoài giờ hội thoại quý vị cần đến với văn phòng luật sư Michael Cao, thì quý vị có thể tìm đến văn phòng ở trong Asia Times Square, cũng như là một văn phòng của luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mall, với các số điện thoại sau. Số điện thoại trong Cali Sài Gòn Mall của văn phòng luật sư đó là 214-703-0903, 703-0903. Và số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square 972-606-9988, 606-9988. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình trực tiếp trên làn sóng 1600. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý vị tiếp tục gọi vào với những câu hỏi có liên quan đến di trú và nhập tịch. Luật sư Michael Cao đang trong chương trình sẵn sàng để mà trả lời, hướng dẫn cùng quý vị. Trong lúc chờ quý thính giả thì thưa luật sư, cái vấn đề về cái visa HB1 cho phép những sinh viên ở nước ngoài tốt nghiệp những trường đại học ở Mỹ làm việc ở nước này tới 3 năm. Bây giờ thì có những cái có thể thay đổi cái đạo luật này, thì không biết là luật sư nghĩ là nó có nhiều bất tiện cho học sinh du học đến Mỹ hay không đối với học sinh Việt Nam mình?
Nói chung là ngày xưa du học sinh khi ra trường, người ta có nhiều cái cách để kiếm cách để ở đây lại hợp pháp. Một trong những thường xuyên là OPTO, Practical Training, là cái thời điểm sau khi ra trường có bằng, người ta cho mình thời điểm để đi học tập. Sau đó những cái diện lao động, ví dụ như là như Tiền nói là H1B là cái chương trình mà EB123. Nói chung là có bằng cấp, xin nhờ công ty đứng ra bảo trợ, vừa mướn mình mà vừa mở hồ sơ bảo trợ với di trú để cho mình ở đây làm việc hợp pháp căn cứ theo cái bằng cấp của mình, ra trường bằng cử nhân, vân vân. Okay. Thì giá gần đây nó nói chung là những cái diện lao động, những cái diện gia đình, hầu hết là hầu như hồ sơ nào cũng bị siết lại khó hơn hoặc là lâu hơn. Cái chuyện H1B nó khó khăn hơn ngày xưa thì có, nó duyệt khó hơn mà nhiều khi nó xuống hãng kiểm tra để kia vân vân. Thì Z nó sẽ làm cho những người du học sinh ra trường khó khăn hơn, kiếm việc khó hơn, hoặc là kiếm kiếm cái chức vụ mà việc mà có visa ở đây lại thì khó khăn hơn. Thì Z mà có thấy là gần đây nó rất là khó khăn. Yeah.
Cảm ơn luật sư. Như thế thì cứ mỗi khi mà có những cái cập nhật về những cái quyền lợi như thế này thì chắc là mọi người nằm trong tình trạng đang có khả năng là được đến Mỹ trong những cái diện như thế này, người ta cũng sẽ lo lắng rất là nhiều.
Cũng hơi, dạ. Cũng hơi lo lắng và hoài. Dạ.
Dạ.
Cộng hơn nữa là như tiền cũng nhớ mấy kỳ rồi, bên tổng thống người ta tuyên bố là về cái vụ mà bảo trợ tài chính, đúng không?
Dạ, đúng.
Người ta làm khó khăn hơn, hoặc là người ta tuyên bố là những người mà đang xin thẻ xanh hoặc là có thẻ xanh họ xin mấy cái chương trình trợ cấp, ví dụ như là welfare, Medicaid, mấy cái chương trình mà nói chung là người ta gửi tiền như mình để trợ cấp chính phủ á,
dạ,
thì người ta có thể là lấy lại thẻ xanh hoặc là từ chối thẻ xanh hoặc là một gì đó thì nó hơi
hoàn trả tiền lại.
Cứ càng ngày càng khó mọi chuyện, người ta kiếm đủ cách để người ta làm khó. Yeah. Yeah.
Như thế thì ai mà nằm trong cái chương trình mà được bảo lãnh đoàn tụ theo kiểu gia đình mà qua đến đây đó thì cũng nhớ những cái này để mà mình đừng có mắc phải sau này mất công người bảo lãnh mình phải đứng ra gánh nợ cho mình thì cũng hơi tội nghiệp.
Về cái phần bảo trợ tài chính.
Dạ. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào, biết tên và
câu hỏi. Có phải tôi không ạ?
Thứ phải ạ.
Tôi tên là Trọng. Tôi có là hai câu hỏi luật sư.
Yeah.
Tôi bảo lãnh một người thì là nó có thẻ xanh 2 năm đang ở Mỹ.
Yeah.
Nếu đặt trường hợp là tôi xin ly dị thì như vậy thì họ có bị trục xuất về Việt Nam hay không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nếu đặt trường hợp nói xui xẻo là qua đời đột xuất thì cái người được thẻ xanh 2 năm có thể bị trục xuất hay không?
Ai qua đời anh?
Nếu đặt trường hợp có người bảo lãnh cái người Yeah.
Ok, rồi. Ok. So, nói chung là cái câu hỏi là tôi qua Mỹ, tôi cưới chồng cưới vợ đó, thì bây giờ tôi mới lấy được thẻ xanh 2 năm điều kiện. Ok. Nhưng bây giờ tôi với chồng tôi, vợ tôi cái gì đó lục đục định ly dị. Thì nếu mà ly dị tôi có mất thẻ xanh không, hoặc là tôi có chồng mà chồng qua đời thì tôi có mất thẻ xanh không? Thì thông thường là không anh, thông thường là không. Nó có nhiều cách để giải quyết để xin cái thẻ xanh vĩnh viễn. Okay. Một trong những cái thường xuyên nhất là căn cứ theo là hai vợ chồng là khi yêu nhau cưới nhau là thiệt sống chung với nhau. Thông thường là miễn sao mình có đầy đủ bằng chứng sống chung với nhau, nghĩa là tài khoản ngân hàng, khai thuế, bảo hiểm xe, sức khỏe, vân vân. Nếu mà mình có đầy đủ bằng chứng, thường thường là mình vẫn có thể là xin đơn phương để lấy được cái thẻ xanh vĩnh viễn. Cái xác suất nó nói chung nó cũng ok, cũng khá cao. Miễn sao mình đầy đủ bằng chứng. Dạ.
Ok, dạ. Cảm ơn luật sư nha.
Dạ vâng, anh Trọng. Dạ.
Cảm ơn.
Dạ vâng. Cảm ơn chú đã gọi vào. Vâng, số điện thoại một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao đang đến cùng quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào. Quý vị có những câu hỏi nào mà liên quan đến những visa đầu tư du học, rồi những tai nạn xe cộ tàu bè có liên quan đến thương tích cá nhân của quý vị đó, thì quý vị muốn cái quyền lợi của mình được bên vực một cách đầy đủ nhất thì quý vị có thể tìm đến với một luật sư mà quý vị tin tưởng. Và văn phòng luật sư Michael Cao thì ở đây có hai văn phòng thưa quý vị, trong Cali Sài Gòn Mall và trong Asia Times Square nha. Xin được mời một vị vừa gọi vào. Hello. Hello. Mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Mời anh, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Đang nói chuyện với luật sư Cao vậy?
Dạ đúng rồi.
Cho nó hỏi luật sư có nghe xem phân tổng thống Donald Trump có cho những người có bằng cấp ở Việt Nam qua Mỹ làm đúng không luật sư?
Ok, now wait a minute. Cho người ở Việt Nam có bằng cấp qua đây cho việc gì đó?
Qua Mỹ đi làm.
Dạ, qua Mỹ làm, ví dụ như đã học có bằng cử nhân đồ này kia nọ đó,
Cái vấn đề mà luật pháp liên quan tới visa lao động ngày xưa mấy chục năm rồi, nó vẫn lúc nào nó cũng có anh. Một người từ Việt Nam, từ Ấn Độ, từ Trung Quốc, miễn sao đủ cái điều kiện, okay, nghĩa là giống như anh nói, có bằng cấp hoặc là đôi khi phổ thông cũng có thể là được, chứ không phải là không có được. Thì cái câu trả lời là xưa nay nó vẫn có anh. Cái diện mà visa lao động căn cứ theo EU 1, 2, 3, 5 thì xưa nay nó vẫn có những cái visa đó, miễn sao là điều kiện đầy đủ, nghĩa là có công ty đứng ra bảo trợ hoặc là đầu tư hoặc là gì đó, miễn sao là mình đủ điều kiện thì mình có thể là đọc đơn và có thể là xin được visa.
Việc ở bên đây được đủ điều kiện mới hôm qua được hả?
Ngày xưa nó vẫn vậy á, ngày xưa tới giờ nó vẫn vậy, miễn sao là mình đủ điều kiện. Nào, cái vấn đề gần đây thì yes, chính phủ người ta có làm khó hơn, nói chung là người ta siết lại khó hơn, điều kiện người ta đặt ra khó hơn, nhưng mà vẫn rất là nhiều người vẫn có được visa để qua đây xây dựng, ví dụ như tiền nói là H1B lao động hoặc là L1 hoặc E2 này kia vân vân, nó có rất là nhiều diện khác nhau. Xưa nay cái luật nó vẫn cho, nhưng mà cái vấn đề mà gần đây thì dạ.
Nếu mà phải cần có cái công ty nào nó nhận trước hay mình qua đây trước rồi mình đi tìm việc sau, cái đó có được không kinh sư?
Nó có nhiều đường khác nhau lắm anh, chắc là phải ngồi xuống nói chuyện từng người, từng điều kiện, từng diện khác nhau.
Okay,
ví dụ như là H1B thì yes, phải có công ty đứng ra bảo trợ, ví dụ như L1 là công ty mẹ, công ty con, nó có nhiều cách khác nhau lắm anh.
Ok, thôi để bữa nào em gọi luật sư hỏi cho nó rõ ràng là hơn.
Dạ vâng. Dạ.
Rồi, ok, cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ
vâng, cảm ơn anh đã gọi vào. Đường dây điện thoại bây giờ đang trống chỗ nha. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào cho chương trình Di trú và Nhập tịch. Luật sư Michael Cao đang phụ trách chương trình và sẵn sàng để mà chia sẻ những câu hỏi của quý vị. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho luật sư Michael Cao bất kỳ lúc nào quý vị gọi vào. Vâng, thưa quý thính giả, nếu như mà quý vị có cần sự giúp đỡ trong những trường hợp về những cái đơn bảo lãnh của quý vị hoặc là những cái vấn đề mà văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách như là di trú nhập tịch, thì quý vị có thể ghé qua văn phòng luật sư Michael Cao ở Asia Times Square hoặc là trong Cali Sài Gòn Mall. Bên cạnh đó thì luật sư cũng có văn phòng ở Houston và Việt Nam để tiện cho việc phục vụ quý vị. Như Tuyền xin được mời một vị vừa gọi vào. Hello. Mời một vị trên đường dây. Chào anh.
Hello.
Dạ vâng, chào anh. Xin
chào
biết tên ạ.
Hello.
Nghe được rồi, anh nói đi.
Chào luật sư, chào chị. Cho em hỏi là giống như là cái giấy tờ của ba em là bảo lãnh cho anh chị của em, mà như được 9 năm rồi mà bây giờ ba em mất đây 2 tuần. Mà bây giờ cái giấy tờ đó chuyển qua cho mẹ em được không anh, hay là...
Trong luật pháp thì khi mà cái người đứng ra bảo lãnh là ba của anh, cái người petitioner đứng ra bảo lãnh qua đời thì thường thường là cái hồ sơ nó chết theo. Tuy nhiên thì mình có thể là yêu cầu sở di trú trong cái trường hợp đặc biệt, trong cái trường hợp mà nhân đạo, trong cái trường hợp mà rất là tội nghiệp gia đình vân vân, thì mình có thể là yêu cầu là thay thế, nó gọi là humanitarian reinstatement. Mình có thể là yêu cầu là ba tôi qua đời thì tôi nhờ ông anh và chị, người em, má vân vân đứng thay thế, thì sở di trú có thể là đồng ý, có thể là không anh, nhưng mà mình có thể là xin, miễn sao là mình đủ điều kiện.
Nhưng mà cái đó là nó có liên tục theo cái tại vì cái bộ giấy tờ này nó là được 9 năm rồi á, mà giống như nếu mà nó cho thay là nó có liên tục không, hay là nó lại bắt đầu lại năm đầu tiên?
Bắt đầu lại thì đương nhiên là mình có thể làm được rồi, bảo sao mới là bắt đầu lại thôi. Nhưng mà cái vấn đề là mình đâu có muốn mất cái 9 năm đó, thì mình mới yêu cầu là tiếp tục cái hồ sơ để thay thế cái một người nào đó trong gia đình. Okay. Thì mình có thể là yêu cầu anh viết lá thư giải thích rồi làm theo đúng cái điều kiện của Humanitarian Reinstatement là thay thế nhân đạo.
Và luật sư nghĩ cái đó nó có possible hay là giống như
hand to it? Nó possible nhưng mà nó gần hand to it hơn là giống như là thủ tục bình thường. Thủ tục bình thường miễn sao anh làm đúng đủ điều kiện thì thường thường là sẽ được chấp thuận. Cái này giống như là hình xui hơn á.
Ok, em cảm ơn nha.
Dạ vâng anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào. Vâng, điện thoại một lần nữa xin nhắc 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao cùng với chương trình Di trú và Nhập tịch đang đến cùng quý vị. Có những câu hỏi nào thắc mắc thì quý vị cứ gọi vào nhé, đừng ngần ngại, hãy gọi 817-899-4110. Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho luật sư Michael Cao bất cứ lúc nào. Trong lúc mà chờ quý thính giả thì Như Tuyền không biết là luật sư có cần nhắc nhở hoặc chia sẻ. Cho phép Như Tuyền đón một vị vừa gọi vào luật sư nha. Hello.
Dạ, hello.
Chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi luôn ạ.
Dạ, em là tên Tú. Em có câu hỏi là lúc trước á, trước khi em qua Mỹ á, là em có nhận đứa cháu ruột làm con nuôi. Thì hồ sơ á, thì giấy khai sinh này kia là nó đã là con của em. Vậy thì nếu như bây giờ em làm hồ sơ bảo lãnh nó, thì bảo lãnh dạng con nuôi hay là lãnh dạng con ruột?
Nó là bà lãnh con nuôi chị, lúc nào nó cũng là bà lãnh con nuôi, tại vì đó không phải là con ruột.
Nhưng mà thí dụ như trên mặt giấy tờ thì nó đã, giấy khai sinh này kia thì nó đã là con của em.
Yes, trên luật pháp, mình làm đúng thủ tục, mình có giấy tờ của tòa án, mình có giấy tờ của bên quận, bên phường. Xác nhận là mình là má trên khai sinh, má là má trên luật pháp. Nhưng cái cuối cùng vẫn là đó là con nuôi của mình, đó không phải con ruột.
Mà thủ tục làm con nuôi bây giờ có dễ không anh? Em nghe nói nó hơi khó mà.
Dạ, thủ tục con nuôi rất là phức tạp. Dạ.
Dạ.
Dạ vâng.
Dạ, em cảm ơn anh.
Dạ,
dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào. Điện thoại của chương trình một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Ngày hôm nay thì chương trình điện thoại cũng được thông thả hơn mọi hôm, nên quý vị gọi vào thì sẽ không phải chờ lâu. Quý vị cứ gọi nếu có những câu hỏi nào thắc mắc cần luật sư Michael Cao giúp đỡ. Gọi trên làn sóng trong chương trình thì rất là nhanh, thay vì là quý vị phải lấy cái hẹn để gặp luật sư hoặc là phải chờ cho đến tuần sau thì hãy gọi cho chương trình nhé, nếu quý vị đang cần sự giúp đỡ của luật sư Michael Cao. Trong lúc mà mình chờ quý thính giả, Như Tuyền quay trở lại với cái đề nghị hồi nãy là luật sư có những cập nhật gì cần chia sẻ hay không ạ?
Thêm một cái nữa, Michael xin nhắc nhở là cho những quý vị sắp đi phỏng vấn ở sở di trú địa phương nha, ở bên Dallas, ở bên Houston. Gần đây người ta không những là người ta áp dụng về cái phần mà bảo trợ tài chính, cái đơn vị 864, mà nếu ví dụ như đi phỏng vấn vợ chồng đi, thì theo Michael thấy là người ta ra thêm một cái điều kiện nữa là người ta sẽ được cái tờ giấy xác nhận mình ký vô là cái người đứng ra bảo lãnh sẽ chịu trách nhiệm, với người được bảo lãnh sẽ có một cái trách nhiệm là không có xin trợ cấp nếu không người kia có thể là bị vấn đề. Và hơn nữa, nhiều khi nếu mà trong hồ sơ mà có co-sign, có người đồng bảo trợ cho sponsor đó, thì sở di trú cũng có yêu cầu thêm những cái giấy tờ thuế má của những cái người mà cho sponsor, mấy người co-sign đồng bảo trợ.
Như vậy chắc là họ sẽ cho một cái khoảng thời hạn là bao nhiêu năm chứ luật sư hả? Ví dụ như là trong vòng bao nhiêu năm đó có hay không luật sư, hay là sẽ luôn
Ví dụ như hồ sơ nộp ở Dallas nộp 5 năm rưỡi đi phỏng vấn thì thuế từ năm 2017, thì bây giờ đi phỏng vấn là năm 2018 hoặc là 19 đúng không? Thì người ta sẽ yêu cầu thuế của 2018, không những thuế của 2018 mà thuế 2018 phải đủ điều kiện nha. Đủ điều kiện vẫn là đủ thu nhập để tiếp tục bảo lãnh cho cô sai, cho hai vợ chồng vân vân.
Ở đây có câu hỏi của Như Tường là ví dụ như là khi người được bảo lãnh đến Mỹ rồi thì sẽ tuân theo cái những cái gì mà mình đã ký ở trong cái tờ giấy bảo lãnh là mình không có được xin những cái trợ cấp của chính phủ, thì chắc là chính phủ cũng phải đề ra là một cái chương trình là mấy năm đó cho đến khi họ có quốc tịch hay như thế nào đó, luật sư.
Cái câu hỏi là tôi có một cái hợp đồng, cái người đứng ở bảo lãnh và cái người được ở bảo lãnh, cả hai trong đó hết, thì cái câu hỏi là bao giờ hết trách nhiệm?
Rồi.
Michael thường nhắc là có 5 điều kiện duy nhất rồi. Cái người đó vô quốc tịch giống như Tuyền nói, cái người đó chết, cái người đó bị trục xuất. Cái người đó bị trục xuất nhưng mà quay ngược lại kiếm một cái cách nào nó lấy thẻ xanh đi theo diện khác. Và cuối cùng là cái người đó làm đủ 40 quý, 40 quarter của Social Security, nghĩa là làm đủ 10 năm. Như quý vị nên nhớ nha, ly dị không có một trong cái năm ấy đó. Nghĩa là người vợ bảo lãnh cho chồng ở Việt Nam qua Mỹ, hai người lục đục, ly dị, không hết trách nhiệm. Cho tới khi nào cái người đó vô tịch hoặc chết hoặc là bị trục xuất v.v.
Dạ, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Quý vị có thể gọi trở lại cho chương trình nha. Điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Như Tường thấy có mấy vị vừa gọi vào nhưng mà Như Tường chưa kịp đón thì là điện thoại lại rớt ngay tức khắc liền. Quý vị gọi trở lại, Tường sẽ đón điện thoại ngay nha. 817-899-4110. Câu hỏi vừa rồi được luật sư Mai Cô Cao trả lời thì Như Tường cũng thấy là giúp cho những vị nào mà đang nằm trong cái trường hợp này đó, mình sẽ cân nhắc khi mà mình muốn nạp đơn, mình xin cái gì đó, những cái phúc lợi của chính phủ thì mình sẽ cân nhắc lại kỹ hơn để cho nó có cái tình cái nghĩa với người đứng ra bảo lãnh mình. Chứ không sau này họ bị đòi nợ là cũng tội họ chứ. Dạ vâng, xin mời một vị trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Dạ, tôi tên Ly, tôi ở Đà Lạt đó cô. Chào luật sư với cô. Tôi hỏi là tôi có quốc tịch bảo lãnh con trên 21 tuổi, có gia đình. Xong cái bây giờ tôi đổi qua là mẹ có quốc tịch bảo lãnh con trên 21 tuổi mà độc thân. Sau từ lúc mà tôi nộp đơn đến giờ thì tôi không có nhận được cái giấy approve gì hết.
Lúc đầu là mở hồ sơ bảo lãnh là có gia đình đúng không? Có giấy kết hôn đúng không?
Dạ.
Xong rồi lúc sau là ly dị hay là qua đời hay là gì đúng không?
Dạ, ly dị, dạ.
Thì mình có bổ túc cái giấy ly dị chưa chị?
Dạ, thưa có.
Ừ, nghĩa là nó đổi từ F3 qua F1.
Dạ.
À, nhưng mà lâu chứ chị, nộp lâu chứ?
Nộp năm 2012 á.
Ok, dường như cái này là sắp tới rồi đó. Tại vì F1 bây giờ là tháng 3, 2012. Chắc chị biết mà phải không?
Dạ.
Mình nên liên lạc với bên sở y chú đi, tại vì nó chưa chấp thuận đúng không? Hay là chấp thuận rồi?
Dạ chưa.
Cái này mình nên liên lạc với sở y chú, nhiều khi mình gửi vô cái bộ túc hồ sơ nó không nhận được. Mình nên bộ túc lại.
Nó có gì rắc rối, nó có cái gì trục trặc gì không? Thưa luật sư, thiếu gì vậy?
Cũng chưa chắc đâu, nhiều khi nó không nhận được cái bộ túc của mình đó. Mình cái yêu cầu đổi F3 qua F1 có nhiều khi mình không biết lá thư, nó không hiểu cái ý của mình. Tại vì khi mình phải biết cái lá thư giải thích thì nó là hồi đó má tôi có tịch mở sơ bảo lãnh với ông anh thì có hai vợ chồng, nhưng mà lúc sau này hai vợ chồng ly dị, đây là cái giấy tờ ly dị cung cấp, thì tôi yêu cầu đổi cái hồ sơ này từ F3 qua F1 để cho nó lẹ hơn.
Dạ chứ cũng không có bị ảnh hưởng gì đâu, có khi nào nó từ chối không thưa luật sư?
Well, nó có thể từ chối là trong cái trường hợp mà về tới lãnh sự đi phỏng vấn, cái người ta điều tra, người ta nói là mấy cái người này ly dị giả để cho đi lẹ. Nhiều khi có đứa bé sắp 21 tuổi rồi mà để F3 thì đứa bé sẽ bị lọt lại, không được đi nữa thì người ta ly dị giả. Ok, so my cô khuyên đó là nếu ly dị thì ly dị thiệt, đổi hộ khẩu, đổi tùm lum á, này kia vân vân nha.
Dạ đúng là ly dị thiệt, đã đổi hộ khẩu rồi, cắt hộ khẩu rồi. Đứa nhỏ thì mới có 14 tuổi thôi.
Dạ đúng chị. Nhưng mà nếu cái câu hỏi của chị là có cách nào nó từ chối không đó, thì đó là cái cách mà my cô thấy là thường xuyên.
Nó hay từ chối lắm hả thưa luật sư?
Không bao giờ từ chối, mà ít khi nào nó điều tra mấy cái hồ sơ bảo lãnh gia đình như vậy lắm. Như vậy ý của câu hỏi của chị là nó có bao giờ từ chối không, thì cái đường mà duy nhất mà Michael thấy là trong những cái trường hợp mà má bảo lãnh như con có gia đình không có gia đình mà ly dị trong cái giai đoạn để làm lẻ thì là vì nó điều tra ra là sau khi ly dị hai vợ chồng vẫn còn sống chung một nhà, vẫn có hộ khẩu, vẫn cái kia đầy đủ hết, chung một nhà hết, thì nó nói là mấy người này ly dị giả, thì thật sự là chưa bao giờ ly dị. Tuy là trên giấy tờ có.
Ok.
Dạ. Yeah. Chứ ngoài đó là ít khi nào nó ba điều tra lắm. Thông thường 98% là nó ok à. Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah. Ok. Thank you.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Không có sao đâu. Chứ mình chưa có nhận giấy approve cũng không có sao thôi luật sư.
Bây giờ là có sao rồi. Mình đang liên lạc đi. Tại vì nó giải quyết tới tháng 3 năm 2012 mà mình nộp năm 2012 mà. Đúng không? Sắp tới rồi.
Tháng 9 đó. Dạ, tháng 9 năm 2012.
Tháng 9 là sắp tới rồi. Đáng lẽ đúng là bây giờ là phải chấp thuận rồi. Sắp chuẩn bị ở bên MBC nó liên lạc với mình để bắt đầu đóng phí visa.
Dạ. Ok, thank you.
Cảm ơn chị. Mời một vị tiếp theo. Hello. Mời một vị trên đường dây ạ. Hello. Như Tuyền sẽ chuyển đường dây cho một vị khác nha. Hello.
Hello.
Mời anh.
Dạ, em tên Tấn ở Bicol. Chị Như Tuyền, em xin chào chị, chào luật sư Cao.
Dạ,
em có câu hỏi này luật sư Cao. Em là hồ sơ bảo lãnh người anh của em với một người em của em á, luật sư Cao. Và năm 2011 tới giờ, bây giờ em chưa thấy nó gửi thông báo approve nữa luật sư Cao.
Anh có check trên mạng không? Anh có theo dõi trên mạng không?
Dạ không. Tại vì cái đó nếu mình coi theo dõi mình coi sao luật sư.
Yeah, anh nên đó nha. Nếu mà anh không biết cách đó, thì anh nhờ mấy đứa bé, mấy đứa em hay gì đó, nó lên nó Google. Nói chung là anh sẽ lên cái trang mạng của sở di trú, nó là uscis.gov là chính phủ, là government đó. Ok, ở trong đó nó sẽ có một cái phần là check my case status, là kiểm tra cái hồ sơ của tôi. Thì anh vô đó thì anh sẽ đánh cái số hóa đơn của anh vô. Thì trong cái hóa đơn của anh, cái receipt đó, nó sẽ có số hóa đơn. Ý của Michael là anh nên check thường xuyên, mỗi tháng, hai tháng lần. Lý do là đôi khi nó xui bị nó yêu cầu bổ túc hồ sơ mà mình dọn nhà, mình thông báo cho sở thì chưa biết là mình dọn nhà đó, thì nó không có biết cách nó liên lạc với mình mà nó yêu cầu bổ túc hồ sơ 3 tháng sau không trả lời, nhiều khi nó từ chối hồ sơ. Anh hiểu.
Tại vì hồi xưa từ em đọc hồ sơ giờ em ở có một địa chỉ mà bởi vì em cứ sợ không biết nó có bị thất bạc hay không thôi.
Yeah, vậy khó nói lắm anh. Tốt nhất là cứ check ở trên mạng, check ở trên mạng trong cái phần của trang mạng của sở di trú á, là nó tới đâu là biết rồi. Dạ.
Cảm ơn luật sư, dạ cảm ơn chị Nguyễn Tuyền.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào. Quay trở lại với một vị chờ rất lâu trên đường dây. Hello. Hello. Hy vọng là vị thính giả này có thể nghe được. Hello. Rồi chắc là gọi điện thoại xong bỏ đi đâu mất. Quý vị có thể gọi trở lại nha. Luật sư Michael Cao đang trên làn sóng cùng với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Có những câu hỏi nào thắc mắc quý vị cần được luật sư giúp đỡ, chia sẻ ngay thì quý vị hãy gọi ngay từ bây giờ. 817-899-4110, 817-899-4110. Và như Tuyền cũng... Vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Hello, xin chào Như Tuyền và chào luật sư Cao.
Dạ, chào chứ.
Dạ, chào.
Dạ, cho em hỏi là cái diện anh em vừa giải quyết tới năm mấy rồi luật sư?
Cái hồ sơ ai bảo lãnh cho ai anh?
Dạ, em bảo lãnh cho người em á.
Năm 2008. Anh chị em. Là F4 á. F4 bây giờ người ta đang giải quyết tới 15 tháng 6 năm 2006.
Dạ, như vậy em bảo lãnh 2008 như vậy là còn thêm 2 năm nữa.
Dạ, yeah, chắc ở đâu đó anh. Dạ.
Dạ, xin cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào. Mời một vị tiếp theo ạ. Hello. Hello.
Hello.
Chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi nha. Luật sư Michael Cao đang nghe chị.
Dạ, em tên Uyên á.
Rồi Uyên nói đi, luật sư Michael Cao đang nghe đó. Uyên có nghe được không? Hello. Hello. Hello.
Hello, dạ, nghe ạ.
Rồi, nói đi.
Mất sóng.
Em làm hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em 2010 tới 2015 thì em nhận được cái giấy họ nói chuyển về Visa Center gì đó anh.
Giấy chấp thuận.
Dạ, mà họ nói là đã chuyển hồ sơ tới cái Visa Center ở Việt Nam hay là Sài Gòn gì đó. Thì... từ đó bây giờ em không nhận thêm một cái giấy nào nữa hết như vậy đúng không anh?
Cái này là anh chị em đúng không? Chị bảo lãnh cho ông, anh chị em đúng không?
Dạ.
Đúng không? Anh chị em?
Dạ đúng anh.
Ok rồi. Anh chị em bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 6 năm 2006. Ok. Mà mình nộp á, là mình nộp năm 2010. 2015 là hồ sơ được chấp thuận chuyển qua trung tâm visa chờ đợi. Thì cái này là đúng hết rồi chị. Cái này là bình thường đó. Dạ.
Dạ, anh nghĩ là khoảng chờ thêm bao lâu nữa họ mới được gọi anh?
Chắc cỡ là 3, 4, 5 năm gì đó, giờ nó mới giải quyết tới tháng 6 hay là 6 mà mình nộp năm 2010.
Dạ, như vậy là em không có cần phải hỏi thêm bổ túc hồ sơ hay cái gì chờ đến khi họ gửi giấy về sao không anh?
Dạ không chị, ngoài trừ là nếu mà chị đổi địa chỉ thì mà cô khuyên là nên báo cho sở chú biết là mình đổi địa chỉ để người ta có cách liên lạc với mình.
Đổi địa chỉ của người bảo lãnh hay là người được bảo lãnh anh?
Cái người ở Mỹ, cái người đứng ra bảo lãnh đổi địa chỉ thì mình nên báo cho sở di trú biết.
Dạ, dạ rồi em cảm ơn anh, cảm ơn hai chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào. Bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình. Như Tuyền cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình cùng với luật sư Michael Cao, và không quên mời quý vị đón tham gia cũng như đón nghe chương trình của luật sư Michael Cao vào mỗi thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 3:15 cho đến 3:50 nha. Hôm nay vì chúng ta vào chương trình trễ nên chúng ta kết thúc trễ một chút xíu. Nếu quý vị vẫn còn có những câu hỏi mà cần luật sư Michael Cao giúp đỡ thì quý vị có thể ghé qua văn phòng luật sư Michael Cao ở hai địa điểm sau. Thứ nhất trong Asia Times Square với số điện thoại 972-606-9988, 606-9988, và một văn phòng khác ở trong Cali Sài Gòn Mall ở thành phố Garland với số điện thoại 214-703-0903, 703-0903. Chúc quý vị một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui và cảm ơn thời gian của luật sư Michael Cao cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Hẹn gặp lại luật sư vào thứ năm tuần tới và cũng không quên chúc luật sư một ngày còn lại thật nhiều niềm vui, thưa luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Như Thuyền và Michael xin kính chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Dạ.